chuyện y học thường thức hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, ở là một cái biểu hiện, một cái phản ứng thông thường của cơ thể trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Nhưng mà ở nhiều, ở liên tục, ở thường xuyên cũng là những tín hiệu cảnh báo. Và các kiểu như ở chua, ở nóng, ở nước hoặc là hơi đều là có thể là những cái biểu hiện của các căn bệnh nguy hiểm nếu chúng ta lơ là coi thường. Như vậy thì ở mức độ như thế nào là an toàn và các mức độ nguy hiểm của từ thấp tới cao ra sao, biểu hiện những chứng bệnh gì cần phải thăm chừng, cần phải để ý hoặc cần phải ngăn ngừa. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay qua câu chuyện với bác sĩ chuyên môn về tiêu hóa Bùi Dương từ California. Trà My cảm ơn bác sĩ Dương trở lại với chương trình hôm nay.
Vâng, xin kính chào quý vị, xin thân ái chào cô Trà My. Một lần nữa cảm ơn rất là nhiều đã mời để cho phép chúng tôi nói chuyện với quý vị.
Thưa bác sĩ, ở là gì theo định nghĩa của giới chuyên môn?
Nghĩa là cái cơ thể của chúng ta, cái chất hơi trong cái hệ thống tiêu hóa ở bên phần trên, bây giờ đến nhẽ nó phải chạy xuống dưới, bây giờ nó lại chạy ngược lên trên, nó lại ở lên. Thì như cô Trà My có nói lúc đầu, thì nếu mà cái hơi không thì là chạy ở hơi, mà nếu trong đó có chất chua thì sẽ thành ở chua. Đó là một, nói một cách giải thích dễ dàng nhất.
Nhưng mà cái biểu hiện của tiêu hóa này nó chỉ xảy ra sau khi mình ăn uống hay là nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào trước khi ăn hoặc là chưa ăn gì cả cũng có thể có cái biểu hiện này thưa bác sĩ?
Với cả thông thường thì cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta là cái đường một chiều, nghĩa là đi từ miệng miệng xuống thực quản xong bao tử, ruột non, ruột già, xong cho nên đi ra ngoài. Nếu mà vì một cái lý do nào đó mà cái trong cơ thể của chúng ta nó có nhiều hơi hơn là bình thường, thì hoặc là chúng ta nếu nó còn nằm ở bên trên thì nó phải dẹp, nó ở ra ngoài, mà nếu nó nằm ở, nếu mà nó nằm tuốt ở dưới rồi đó, thì mình xin lỗi quý vị là mình đánh giấm, mình thả hơi ra ngoài. Nó gọi là một cái là belching là ở lên, một cái là flatulence là mình đi ra ngoài. Thì cái hơi trong bụng của chúng ta là vấn đề rất là bình thường, là khi mà chúng ta nói chuyện như thế này, nói nhanh quá hoặc ăn nhanh quá là thế nào chúng ta cũng nuốt một tí cái hơi vào trong cái hệ thống tiêu hóa phần trên của chúng ta, thì cái hơi đó nó tìm cách nó phải đẩy ra ngoài. Thì nếu mà chúng ta không cho đến xuống dưới được thì chúng ta phải, thì tự nhiên cơ thể của chúng ta nó ép cái bụng lại, nó đẩy cái hơi ra ngoài. Đó là cái ở hơi. Thì cái hơi là một những cái điểm mà chúng ta ai ai cũng có cả, chứ không phải là chỉ có bệnh tật mới có. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà bị ở hơi và hay là ở chua, nó đưa tới những cái sự khó khăn trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì cái lúc đó nó trở thành cái bệnh. Đó là vấn đề trung trung bình đấy. Ví trung bình là chúng ta có thể ở tới cả mười mấy 20 lần trong một ngày. Sau khi mà chúng ta ăn một bữa ăn mà no quá đó, là chúng ta có thể ở đây nói là một cái vấn đề bình thường. Nhưng mà nếu mà khi đó nó trở thành làm chúng ta đau đớn hơn, nó làm chúng ta khó chịu hơn, thì lúc đó nó không bình, có bình thường nữa. Đó của trẻ bị.
Cảm ơn bác sĩ giải thích nguyên nhân gây ra ở. Thì với cái nguyên nhân này thì mình cũng hiểu là khi nào trong người mình có thức ăn tiêu hóa, nó đang tiêu hóa, trong cái quá trình tiêu hóa thì cái biểu hiện phản ứng ở nó sẽ xảy ra. Còn nếu mà bụng đói không có gì trong đó thì chắc chắn là không có ở được, phải không bác sĩ?
Không ạ, cái đó không đúng, tại vì là vấn đề là cái ở là cái hơi thôi. Khi mà nhiều khi mình ngồi mình nói chuyện như vậy, mình nervous quá, mình nhiều khi mình nuốt nước bọt nó vào, thì mình nuốt cái hơi đâu phải là thức ăn đâu, thì mình nuốt nước bọt, mỗi lần mình nuốt nước bọt vào thì mình nuốt thêm một số nho nhỏ cái hơi, thì cái hơi nó vào trong cái bụng của mình, nhiều khi nó chưa xuống cái bao tử nữa, nó mới nằm trên cái cổ trên này, dưới cái, trong cái thực quản thôi, mình đã ở ra ngoài rồi. Thì có những cái trường hợp mà nhiều khi mà có nhiều bệnh nhân hay có nhiều người họ ngồi đó họ cứ ra cơn, tôi vừa làm nó nứt cục, tại mình muốn ở, cũng nhiều khi mình cũng khó làm, mình ở nó lên đấy, thì nhiều khi cái hơi nó trong cái thực quản thôi, nó chưa xuống cái bao tử nữa, nó đã ở lên trên rồi, thì nó có đó, đó là có những cái trường hợp chúng tôi thường hay nói là mình bây giờ mình có cái thời buổi video này này, mình quay tự quay lấy mình ngồi, bệnh nhân nhiều khi họ ngồi họ tự quay đấy, họ không để ý đấy, trong lúc họ ngồi họ cứ nuốt 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 nước bọt mà họ cũng biết. Thì ra đó là nhiều khi chưa chắc là đã phải có vào cái quá trình tiêu hóa thức ăn thì mình mới bắt đầu ở. Có nhiều người chưa ăn chưa uống cái gì cả mà đã ở cái hơi rồi, thì khi mình nói chuyện với bệnh nhân từ từ, như mình đào sâu vào chi tiết như ngày hôm nay của chúng ta, thì có lẽ là mình sẽ từ từ kiếm ra được những cái nguyên nhân, những cái lý do, và từ đó mình có thể có những cái cách thức mà chữa trị được một cách dễ dàng hơn.
Như vậy cũng mình bây giờ cũng hiểu thêm một chút, tức là ở không có phải là phải có thức ăn trong người thì mới ở, có khi là không có gì cả mà mình nuốt hơi thôi, mình cũng ở ra, vì ở là mình đẩy hơi ra ngoài, đẩy cái hơi, đẩy hơi trong cái người của mình ra ngoài. Dạ thưa bác sĩ, bây giờ nói về cái nguyên nhân gây ở rồi là do những cái hơi, những cái bong bóng khí nhỏ nhỏ trong cơ thể, có thể là từ thực quản, có thể là từ bao tử mình đưa lên, mình đẩy ra để tránh cái sự sình bụng, chướng bụng, đầy hơi. Dạ thì bây giờ cũng xin hỏi về cái việc là cái mức độ thường xuyên của ở, như bác sĩ nói là có ngày có thể là một người một ngày ở tới cả chục lần, nhưng mà ở thông thường thì không sao, nhưng mà ở cũng là biểu hiện của các loại bệnh khác, mà nhất là những cái loại bệnh nguy hiểm nữa. Thì bây giờ xin hỏi cái mức độ ở bao nhiêu mới gọi là biểu hiện cảnh báo, ở bao nhiêu mới là biểu hiện của bệnh nguy hiểm? Vậy thì xin giải thích dùm cho mình là khi nào ở trở thành vấn đề đáng lo.
Thật ra đó, mỗi một người có một cái định nghĩa của cái ở nó khác nhau. Có nhiều người họ nghĩ là mới rồi sau khi mà tôi ăn uống xong, tôi ở một vài cái thật no rồi, sau đó tôi khỏe khoắn, không có sao hết, thì cái vấn đề đó nó không có là nguy hiểm lắm. Nhưng có nhiều người chỉ có ở một vài lần coi thôi là đã lo lắng rồi, thì lúc đó mình chỉ nói mà mình chỉ khuyên họ là không có cần phải lo lắng gì. Nếu mình nói một cái danh từ chung của tiếng Mỹ, nó gọi là gastroesophageal reflux disorder, xin là viết tắt là GERD đấy, thì trong đó nó có những cái ở, nếu mà ở cái hơi không á thì chúng ta gọi là ở hơi, mà cái chất chua nó chạy ngược lên đấy, người ta gọi là ở chua. Nhưng mà sau khi một cái số những cái thuốc men này chúng ta chữa đấy, chúng ta gọi là ở chua. Nhưng mà cái đó mình nhìn thường thường là nói là bác sĩ ơi, tôi đâu có ở cái chất chua đâu mà tôi chỉ ở hơi thôi. Nhưng thực ra trong cái thuốc mà chữa cái bệnh ở chua, nó cũng chữa cái bệnh ở hơi. Bây giờ cái câu trả lời là làm thế nào biết được là cái ở quá nhiều mà mình trở nên mà cần phải đi khám bệnh đấy, thì kính thưa quý vị, cái ở là một cái vấn đề thông thường xảy ra đối với cơ thể chúng ta. Nhưng mà nếu mà nó trở nên mà thái quá đó, mình nói chuyện như vậy mà mình cứ bị ở hơi lên nhiều, hoặc là vừa mới đang ăn mà cứ ở đấy, thì nó sẽ trở thành bất bình thường. Và nhất là khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng khác nhau, là miệng mình nó bị đắng, miệng ở bị chua, rồi mình buồn nôn, rồi buồn ói, rồi bắt đầu xuống ký, ăn không no, ăn không ngon, rồi ăn một chút cái sình bụng đầy bụng, vân vân như vậy đó. Tối ngủ nó sẽ ăn ách cái bụng, nó không có làm ở nhiều lần. Thật ra cái đó nó trở thành là cái bệnh tật, lúc đó cần phải đi bác sĩ. Chứ còn mà nếu mà chỉ ở sơ sơ mà mình có thể mình mua những cái thuốc chống ở hơi ở ngoài chợ trước, mà nếu không bớt thì là lúc đó cần phải đi bác sĩ để xem thử coi có cái lý do nào khác hay không nha.
Cái đó là nói về cái mức độ đáng lo, bây giờ cũng nói về cái cường độ của các cơn ở, để có nhiều cái loại khác nhau, như bác sĩ cũng nói ở chua, ở hơi, ở nóng, vân vân. Lát mình sẽ hỏi cái đặc điểm là từng loại như thế nào, nhưng mà ngoài cái mức độ thì cũng có cái cường độ, có nghĩa là có những cái cơn ở là chỉ một cái thôi là xong rồi, thấy thoải mái rồi, khí đã được đẩy ra ngoài và còn người ta cảm thấy là bớt chứng hơi, bớt sình bụng. Nhưng mà có những cái cơn ở mà nó cứ liên tiếp và nó kéo dài, có nghĩa rằng là nếu nói ví von một cách nôm na là như la fan kéo dài vậy, chứ không phải chỉ là một cái rợt một thôi. Thì không biết là cái cường độ của từng cơn ở khác nhau nó có làm những cái dấu hiệu cảnh báo để mình đáng lo là đáng chú ý như thế nào không?
Vâng, vâng ạ. Nếu mà cái cường độ mà nó cứ ở liên tục như vậy, mình không làm ăn được cái nữa, nói chuyện cũng không được, mà ngồi làm việc cũng không được, cái đó là cái điều đáng ngại. Nhưng mà thông thường ví dụ chẳng hạn, đa số các bệnh nhân ấy, họ bị ở nhiều đó là sau một bữa ăn quá nhiều, thì đó khi nhất là ăn quá nhanh quá bội thì họ sẽ bị nuốt thức ăn quá nhanh, mình ở. Nhưng mà có những cái trường hợp mà không ăn không uống cũng ở là trường hợp đó, những cái trường hợp chẳng hạn như thế này, là từ từ mình sẽ đi vào chi tiết thôi. Nhưng mà có những trường hợp là khi mà bệnh nhân mà họ nhai cái kẹo chewing gum á, thì nhai cái kẹo đó thì họ, những cái người đó họ bị ở hơi, thì cái hơi nhiều, hơi thở nhiều khi nó không được thơm tho cho lắm, thì họ bắt đầu họ nhai kẹo chewing gum cao su cho nó được thơm miệng. Thì trong lúc họ nhai cái kẹo đó, họ lại tình cờ họ nuốt cái hơi nó xuống. Khi họ nuốt cái hơi nó xuống thì cái hơi nó chỉ có cách nó chạy ngược lên ngoài. Nhất là cái kẹo chewing gum nhiều khi nó dùng những một số những cái loại đường thì những cái đường đó, nó chính cái đường đó nó làm cho cái bụng chúng ta nó bị sình. Thành ra vì vậy những người nào mà cái một trong những cách thức mà mình thấy là bị mà hơi nhiều trong lúc mà mình không ăn không uống gì hết, tại vì nhiều khi là mình ngồi mình nhai kẹo chewing gum thì đó cũng có thể đó cái gió. Nhưng mà một lần nữa là nếu mà nó ở một cách mà ồn ào thì ở thì cái chuyện đó nó ồn ào mà nhiều khi mình sorry nghe và nếu mà cái sorry nghe chút ngày như vậy thì lúc đó cần phải khám kiếm cái lý do tại sao đó là cái cường độ đấy của trẻ vi. Nhưng mình ở liên tục chẳng làm ăn được cái gì cả thì cái đó là một cái vấn đề không tốt.
Đó là những chỉ dấu về cường độ và mức độ. Và bây giờ cũng xin hỏi về cái tính chất khác nhau của các cơn ở hơi và ở chua hoặc ở nóng. Ở hơi tức là có hơi trong người mình đưa ra, và ở chua là nhiều khi là có cái kèm theo một cái chất axit chua trong miệng mình cảm nhận được. Thì có nhiều người họ nghĩ rằng ở hơi không sao đâu, tại vì đây là cái hơi thôi mà, đầy hơi thì đã đưa ra thôi. Nhưng ở chua có nghĩa là tiêu không được đây, đồ ăn nó đẩy ngược ra ngoài nó không tiêu, tức là nhiều khi cái bao tử mình có vấn đề. Vậy thì ở chua nó có đáng lo hơn ở hơi không bác sĩ?
Cái đó nó còn tùy theo. Tại vì khi mà cái chua ở dưới bao tử, như một lần nữa cái hệ thống tiêu hóa nó được một chiều. Khi mà cái một miệng của chúng ta nó có những cái tuyến nước bọt đó, cái tuyến nước bọt đó nó ngọt chứ nó không có chua như cái tuyến ở như cái chất axit ở dưới bao tử. Khi mà cái chất axit mình mỗi một mình ở lên mình được ở hơi nha, nếu mình mới ở hơi không á thì tại vì là có một, nhưng mà cũng có một chỗ số những cái chất axit chất chua trong bao tử nó trào ngược lên trên cái thực quản một chút, lên trên một tí thôi, nó chưa tới cái cuống họng ở trên, tại vì thực quản nó không có cái cảm giác, không có thấy cái vị giác. Thành ra khi mà cái chất chua nó mới chớm ở cái chỗ cái thực quản, cái ranh giới giữa cái thực quản với cái bao tử đó, thì mình không thấy cái chất chua nó chạy ngược lên trên cái miệng của mình, nhưng mà nó cũng có thể nó gây ra những cái sự tàn phá từ từ của chất axit với lại cái thực quản lúc đó. Mà nếu mà nó ăn mòn cái thực quản rồi đó thì lúc đó nó mới làm đau cái thực quản, thì lúc đó người ta mới thấy là heartburn, nghĩa là bắt đầu xót cái thực quản. Thì vì vậy cái ở hơi không á, không có nghĩa là không nguy hiểm của trẻ bị nha.
Ở chua thì cũng có thể là những cái biểu hiện axit trào ngược này kia, thì chẳng là những cái biểu hiện.
Vâng, ở chua nghĩa là cái chất chua ở dưới nó chạy, bây giờ nó chạy lên cao hơn là nó nằm ở dưới này, nó chạy ngược, bây giờ nó chạy ngược tuốt lên trên cái cổ bên trên này của mình. Lúc đó mình có thể cảm thấy cái chua, và nhiều khi cảm thấy cái đắng là tại vì trong cái gan mình chế là cái mật vàng nó giúp cho tiêu hóa thức ăn. Thì cái mật vàng nó đánh nhẽ nó chỉ ở ruột non rồi nó chạy theo xuống ruột non, chạy xuống ruột già. Nhưng mà vì cái ở đó nó đẩy ngược cái chất mật vàng lên trên cái bao tử, rồi từ cái mật vàng chạy ngược lên trên cái cổ trên này. Lúc đó cái cổ họng nó thì lúc đó mình không chỉ có cái chua thôi mà mình thấy là đắng miệng nữa. Thì đó là cái khi mà quý vị nằm buổi sáng dậy mà thấy cái miệng nó đắng đó, có thể là cái miệng nó bị khô, nhưng mà cũng có thể là tại những cái chất mật vàng nó trào ngược lên buổi tối khi mình nằm ngủ.
Hồi nãy bác sĩ có nói rằng là ở hơi chưa chắc là không nguy hiểm, thế thì ở chua có nguy hiểm không bác sĩ?
Vâng, ở chua nguy hiểm ở cái điểm như thế này là có nhiều người chẳng hạn như là bị suyễn, rồi đi bác sĩ chữa suyễn, chữa hoài nhưng cứ bị suyễn hoài. Nhưng mà cái suyễn đó không phải là do cái chất suyễn, và là do cái ở hơi và ở chua. Cái chua đấy chạy ngược lên trên cái thực quản, rồi ngay cái thực quản với vô trong cái chỗ mà giữa cái thực quản cái thanh quản nó rất là gần nhau, thì một số chất chua nó lọt vào cái thanh quản, đi vào cái cuống phổi, thì cái chất này nó chua quá lên thành cái thanh quản của mình, nó bị co thắt lại để nó bảo vệ không cho chất chua sạch xuống dưới nữa. Thì những cái ống mà dẫn cái hơi thở vào trong cái phổi của mình nó bị co thắt lại, thì lúc đó mình bị suyễn. Thật ra nếu mà quý vị nào mà bị tối ban ngày chưa sao, nhưng mà tối nằm ngủ một chút là tự nhiên bắt đầu ho, bắt đầu bị suyễn, kéo lên từng cơn, có lẽ là những đó là do triệu chứng của bệnh ở hơi ở chua gây ra.
Và chúng mình còn nghe ngoài ở hơi ở chua còn có ở nóng, thì không biết ở nóng là gì, có nguy hiểm, có đáng lo không bác sĩ?
Vâng, ở nóng là tại vì bây giờ ví dụ là một một số quý vị tôi không biết là có một số quý vị uống rượu uống bia chẳng hạn, có một số rượu đỏ khi cái việc uống uống vào thì cái rượu đỏ nó không hợp với mình thì uống tới đâu mình thấy răng rác cái thực quản cái đó, mình thấy nóng bỏng nóng ở chỗ này, thì cái này nó cũng như vậy, cái chua ở dưới bao tử nó chạy ngược lên trên cái thực quản. Có nhiều người là không sao cả, nhưng có nhiều người nó bị rác bỏng rác nóng, nó gọi tiếng Mỹ nó gọi là heartburn. Thì đặc biệt tại vì là cái quả tim là nằm bên trái mà nó nằm ngay cái chỗ của cái quả tim, thành ra vì vậy người ta nói là cái heartburn, nhưng mà thực sự cái đó không phải là cái tim nó bị đau, mà là tại vì cái chất chua nó chạy ngược lên trên cái thân cái thực quản, nó làm cho mình bị rác cái thực quản. Và quý vị có thể tưởng tượng mà nếu mà ngày này tháng nọ thì cái chỗ mà nối liền giữa cái thực quản với lại cái bao tử nó có thể nó bị loét, và loét lâu năm đó nó có thể nó bắt đầu bị cái sẹo, rồi bị từ cái sẹo rồi cái thực quản đó nó teo nó nhỏ lại thì nuốt nó bắt đầu nó khó khăn. Thì đó là những cái biến chứng lâu dài mà của cái mà ở hơi, trong đó có cái ở chua nữa, thì hơi chắc chắn là có một số những cái axit nho nhỏ nó chạy ngược lên dưới cái thanh quản nó làm. Và nếu mà cứ viêm tiếp tục viêm như vậy từ năm này tháng nọ thì cái vết loét đó nó sẽ có thể nó biến thành, nó đổi dạng, cái mình gọi là Barrett's esophagus. Thì khi mà nó đổi dạng thì đó là có thể là cái tiền căn của đưa tới ung thư thực quản. Mà trên nước Mỹ này cái ung thư thực quản là một trong những cái ung thư mà đang tiến triển một cách rất là nhanh chóng. Thành ra cái ở hơi tưởng là không sao cả cô Trà My, nhưng mà cũng có thể rất là nguy hiểm nếu mà mình không chữa trị đúng cách, mà nếu mà mỗi một ngày nó càng bị càng nhiều hơn.
Nghe tới đây thì chắc cũng có nhiều người họ sẽ thắc mắc, giờ loại ở hơi, ở chua, ở nóng thì loại nào là bình thường và loại nào là có vấn đề, loại nào coi là biểu hiện quan trọng đáng quan tâm, hoặc là loại nào là một biểu hiện báo động cần đi kiểm tra, thì không biết giới chuyên môn có lời khuyên thế nào?
Vâng, nếu mà chúng ta chỉ bị lâu lâu bị ở hơi một lần, hoặc là ăn uống xong nhanh quá, nói chuyện nhanh quá, hay là mình dùng những số những thức ăn nó gây ra những cái hơi trong bụng, thì cái đó không thành vấn đề, không phải lo lắng lắm. Khi mà bắt đầu nó có một cái triệu chứng như là nóng hoặc là rát hoặc là đắng miệng thì bắt đầu phải đi bác sĩ để coi thử coi là mình có phải uống những cái thuốc mạnh hơn hay không. Nhất là khi mà ăn uống trở nên khó khăn, nuốt trở nên khó khăn và bắt đầu xuống ký hoặc là mất máu, thì đó là những cái triệu chứng rất là trầm trọng nếu mà chúng ta không có chữa trị đúng cách. Tại vì Việt Nam chúng ta dễ bị ung thư cái thực quản và ung thư về hút thuốc lá nhiều, và ung thư bao tử. Tại khi ung thư bao tử nó có cái con vi trùng H. pylori, thì con vi trùng đó nó cũng làm cho cái bao tử của chúng ta bị viêm, nó chế nhiều chất chua và nó có thể là làm cho chúng ta ở hơi nhiều hơn, ở chua nhiều hơn. Thành ra một lần nữa, nếu mà chỉ ở hơi sơ sơ thôi, không có gây ảnh hưởng tới cái đời sống hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng mà bắt đầu nó có những cái triệu chứng nặng hơn, giống như cô Trà My vừa mới nói là nó còn đã bị rát, bị sốt, bị nóng, thì vào lúc đó chúng ta cần phải chữa. Tại nhiều khi có những cái triệu chứng là ở chất chua nó lên, nó làm mình cái cổ như nó nặng nặng, nó nuốt nó cũng nặng nặng, không nuốt nó cũng nặng nặng. Mình đó thì đó, cái đó là cái triệu chứng của đó là chất chua nó chạy ngược lên trên đi, mà có lẽ chúng ta ai cũng bị cả. Chẳng hạn như cuối tuần này mình đi ăn steak của họ, mình chiên, họ chiên bằng dầu, bằng mỡ, bằng bơ, rồi mình ăn french fry nó cũng dầu mỡ bơ, ăn uống xong xuôi rồi thì những cái tiệm sang trọng họ lại mời mình ăn cái chocolate, mà trong đó có cái chocolate với lại cái chất mint, thì là một lễ tuyệt vời, uống ly cà phê, uống rượu đỏ nữa. Đó là tất cả những cái combination mà làm cho chúng ta cái cơ vòng của cái thực quản nó nhỏ lại, nó mềm ra, thì vì vậy nó sẽ bị triệu chứng của trào ngược cái chất chua ở dưới nó lên, và chất chua nó lên chung với cái hơi nó làm cho chúng ta bị ở hơi, bị sinh bục. Thì đó là cái mà tất cả những thức ăn thức uống mà chúng ta sau một bữa ăn thính trọng thính soạn, có rượu đỏ, có cà phê, chắc chắn là chúng ta ai cũng có thể bị ở cả. Nếu mà người nào bị ở chua, như cậu Trang vừa nói, có chất chua trong đó nó làm cho chúng ta bị thực quản nó rát, nó đau, thì phải uống thuốc không hết. thì phải đi khám bác sĩ để xem thử coi là mình có cần phải soi bao tử hay không.
Giữa ở hơi ở chua và ở nóng đó, thì chắc chắn là ở nóng thì nó cũng hơi là khó thấy, ít ít ai có thể có cảm giác ở nóng, nhưng mà cái ở chua với ở hơi thì chắc là thường thường ai cũng bị, và nhiều khi bị nhiều lần nữa. Thì ở hơi thì mình đã hiểu rồi, nó là một cái chuyện mà đẩy hơi thở khí ở trong người mình ra, nhưng mà ở hơi thông thường không có gây cho mình khó khăn trong đời sống thì không đến nỗi đáng lo, nhưng mà thấy nó bất thường thì phải đi kiểm tra xem nó có là nguồn cơn từ bộ tiêu hóa, có vấn đề về tiêu hóa gì không. Nhưng đối với ở chua cũng là thông thường, thường thấy nữa thưa bác sĩ, thì nhiều khi là một tháng là ít nhất cũng một vài lần ở chua. Vậy thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, cái ở chua đó là cái biểu hiện cho mình cảm giác là thức ăn mình không được tiêu hóa đàng hoàng tử tế, không đi xuống mà đi ngược lên. Ở chua nó gây cái cảm giác là bao tử thực có vấn đề vân vân. Thì bây giờ ở chua mức độ như thế nào, thường xuyên ra sao, hoặc là cường độ như thế nào thì mới đáng lo, còn nếu ở chua ở cái mức độ như thế nào thì không sao đâu, cái này là cái chuyện thông thường, nhiều khi trào lên trào xuống vậy thôi. Dạ thì cũng xin hỏi bác sĩ về cái ở chua một chút xíu, tại vì có nhiều người ở chua thường xuyên nhưng mà họ không có đi kiểm tra gì cả, thì họ thấy là ồ tôi thấy xảy ra nhưng sau đó nó cũng hết, một vài tuần sau không thấy gì nữa hết, mấy tháng sau lại bị lại đó. Thì không biết là cái mức độ, cái cường độ của ở chua như thế nào là báo động.
Vâng ạ, đều trung bình thì trên nước Mỹ cái thống kê là ít nhất là 25-50% dân số, tổng số dân chúng để ở chua mỗi một ngày. Đó là một trong hai người có thể chúng ta bị ở chua mỗi một ngày. Thì cái ở chua đó là triệu chứng rất bình thường, mà có thể là nói là chúng ta trong đời sống của chúng ta trong ngày, mỗi một ngày chúng ta ai ai cũng bị ở chua cả, chứ không phải không có. Nhất là ví dụ chẳng hạn sau khi mà chúng ta mà ăn no xong mà tập thể dục phải cúi lên cúi xuống, là thế nào chắc chắn 100% cũng có cái chất chua nó chạy được lên trên. Tại vì để nhắc lại là cái thực quản của chúng ta nó xuống, thì cho cái thực quản nó, từ cái thực quản với cái bao tử nó có một cái cơ vòng, cái cơ vòng nó gọi là sphincter, thì cái cơ vòng đó nó đóng lại lâu để cho chất chua ở dưới bao tử nó không chạy ngược lên cái thực quản. Nhưng mà nó đóng chặt lại lâu quá thì nó mỏi, nó mỏi thì nó phải thả ra. Thì cái thời gian mà nó thả ra, tiếng Mỹ nó gọi relaxation time, thì cái thời gian đó nó nhiều khi nó lâu quá, nó để nó tạo cho cái cơ thể chúng ta có một cơ hội chất chua ở dưới nó chạy ngược lên trên. Nhưng mà tiếc thay là không có cái thuốc nào nó làm giảm cái thời gian mà cái thực quản nó relax. Cái relaxation time đó nó tùy theo mỗi một người. Thành ra vì vậy đó, có người mà người càng mập càng béo phì chừng nào đó, thì cái thời gian đó, thời gian mà cái thực quản của chúng ta nó thả lỏng ra đó, nó dài hơn. Thì để tránh cái trường hợp mà nếu mà có cái chất ở dưới nó chạy ngược lên trên, bây giờ thay vì nó gây ra những cái tai hại, cái tác hại của cái chất axit đối với thực quản và đối với cuống họng ở bên trên, thì người ta cho những cái thứ thuốc để nó làm giảm thiểu cái chất axit của cái bao tử. Thành ra khi mà cái ở hơi nó lên đó, là mới cái trên này mình thấy cái hơi, nhưng mà ở dưới này, dưới cái thực quản đã bắt đầu nó bị chất chua chạy ngược lên rồi mà mình không biết, mà nên chạy cao lên trên nữa đó, thì cái chất chua đó nó có thể nó làm cho răng rác, nó làm, vì vậy nó có giai đoạn ở nóng chứ không phải là hơi nóng nó bất phù được. Cho thành ra vì vậy cái hơi ở chua ở nóng nó là thường thường nó đi chung với nhau cả. Nếu mà chúng ta sau một bữa ăn tình trạng như chúng tôi vừa nãy nói là đi ra ngoài ăn steak, ăn dầu, ăn bơ, ăn bơ, rồi ăn uống chọc của đất lại uống thêm, ăn uống thêm những cái thức ăn mình nó làm cho cái cơ vòng của chúng ta nó bị relax quá nhiều đó, thì cái ở hơi chắc chắn 100% cái đó ai cũng có thể bị cả. Thật ra vì vậy chúng tôi khuyên là để tránh cái tình trạng đó xảy ra, thì chúng ta không nên đi ăn ăn all you can eat. Mình all you can eat nhiều khi mình no rồi nhưng mình ăn cố, hoặc là khi mình ăn quá nhiều dầu mỡ đó, thì là mình phải kiếm cách là mình đi tới đi luôn trước và đi bộ cho tiêu hóa thức ăn, chứ đừng có ngồi một chỗ rồi thức ăn chứ bao tử của mình nó bị cái bị đè nắng hay là mặc quần áo quá chật đó, nó đầy cái chất chất chua lên trên rất là nhiều. Thành ra mình phải tránh phòng ngừa cái bệnh đó, Nhưng một lần nữa là nếu mà đó chúng ta chỉ có bị ợ mà một vài lần thôi, 3-4 lần sau khi mà mình ăn quá nhiều ợ thì 3-4 lần như vậy để thì không sao cả. Nhưng mà nếu mà nó ợ nhiều khi nó ọc cả thức ăn lên trên nữa thì cái đó nó gọi là không, nó gọi là regurgitation, thì lúc đó thì nguy hiểm hơn nhiều. Thì là vì vậy mình cần phải cẩn thận cái đó nhé, của Jamie.
Thưa bác sĩ, như vậy thì bây giờ mình nói về những cái phương pháp đối phó xử trí với ợ, từ thuốc men cho tới điều trị, thì như bác sĩ nói thì đây là những cái biểu hiện cũng thông thường, có nghĩa là không có nhất thiết là phải bệnh bao tử gì mới ợ chua, có thể một ngày một người có thể ợ chua một lần, thì theo thống kê là cứ hai người thì sẽ có một người trong một ngày ợ chua ít nhất một lần, thì ợ chua nó cũng là thông thường thôi, ợ hơi cũng thông thường, hoặc ợ nóng cũng có thể thông thường, nhưng mà ở cái ranh giới nào thì nó hết thông thường rồi mà nó là đáng lo, thì cái đó là khó nhận xét, nhận thấy bằng thức thông thường, phải có giới chuyên môn kiểm tra, nhiều khi là phải kiểm tra bao tử, nhiều khi phải kiểm tra các cái xét nghiệm khác thì mới biết. Nhưng mà thưa bác sĩ, bây giờ nói những cái đối phó thông thường trước thì mình tìm tới bác sĩ đó, thì những cái cơn ợ mà mình thấy bất bình thường thì cái chuyện đầu tiên á là ví dụ như mình ợ nhiều quá hay là làm cho mình khó chịu quá hoặc là ợ liên tục, thì chuyện đầu tiên là mình cần đi tới bác sĩ ngay, hay là chuyện đầu tiên là cứ mua thuốc ngoài quầy uống trước, uống ngoài quầy một thời gian, một tuần hai tuần không hết thì hãy đi tìm bác sĩ, hay như thế nào, và những cái thuốc ngoài quầy đó là những loại thuốc gì, công dụng ra sao, nếu nó thấy có tác dụng thì thôi, mà không có tác dụng nó cứ tiếp tục thì mới đi bác sĩ đó, thì như thế nào, cũng xin bác sĩ hướng dẫn cách rõ ràng chi tiết.
Vâng ạ, thật ra đúng, không phải là mình vừa mới ở một vài cái là mình gọi điện thoại cho bác sĩ ngay tại chỗ. Thông thường đó có thêm một cái triệu chứng khác nữa là nếu mà quý vị mà đi nha sĩ đó, nhiều khi chính những cái vị nha sĩ của quý vị tính quý vị bị cái bệnh ở chua chứ chưa không phải là người bác sĩ, mà khi tại vì cái chất chua nó chạy ngược lên trên, nhiều khi nó không làm cho chúng ta có cảm giác chua chua đắng miệng như là một số người khác, và cái chất axit nó không đủ mạnh, nó không đủ chua, không đủ đụng tới cái lưỡi mà nó phá qua cái răng, thì nhiều khi cái răng của mình nó bị sâu, cái chất chua ở dưới bao tử nó chạy ngược lên trên, nó làm cho cái răng nó bị ăn mòn, nhất là các em bé đó, em bé mang kẹo, nhiều khi mình cứ tưởng là cái kẹo đó nó làm cho cái răng nó bị sâu, nhưng thực ra dính ra cái chất chua nó chạy ngược lên trên. Bây giờ nếu mà một người chúng ta bị ở chua mà mình biết rõ ràng là cái lý do là tại vì mình ăn quá nhiều, hoặc là mình trong lúc mình ăn quá nhiều, nhất là mình ăn quá nhanh, thì khi đó mình không có cần phải uống thuốc men gì cả, mình chỉ sửa cái cách thức mình sống thôi, là mình ăn từ tốn chậm chạp lại, và mình ăn nhiều bữa nhỏ hơn là mình ăn một bữa lớn. Chúng tôi khuyên là nếu mà những người nào mà có cái khuynh hướng mà hay bị ở hơi ở nóng hoặc ở chua, thì nhất là về tối thì không nên ăn quá nhiều và ăn quá gần cái giờ mà mình đi nằm đi ngủ, là tại khi bởi cái giờ mình nằm đi ngủ đó, nên cái bao tử của mình nó cần phải bóp rồi nhào mà nó để cho đẩy cái chất ăn nó đi xuống dưới, thì ít nhất là phải 2-3 tiếng đồng hồ thì cái bao tử của chúng ta nó bắt đầu nó vơi cái thức ăn đi, thực ra phải 6 tiếng trở lên thì lúc đó cái bao tử của mình nó trống rỗng, nhưng mà 6 tiếng thì lại đói lại rồi lại ăn nữa mới đi ngủ, sau đi ngủ thì ít nhất là khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ trước khi giờ đi ngủ thì chúng ta không nên không ăn uống gì nhiều. Và nếu mà chúng ta chỉ bị ở hơi sơ sơ thôi mà mình kiếm thử coi là cái lý do nào mà nó làm cho chúng ta ở trong đó có thức ăn nào hay không, thì lúc đó lát nữa mình sẽ nói về cái vấn đề mà mình sẽ những thức ăn nào mình có thể nên ở hơi. Nhưng mà nếu mà mình thấy mà bắt đầu nó có chất chua rồi đó, thì mình có thể mình uống những cái thứ thuốc ngoài thị trường, như những cái thuốc mà quý vị ra những cái chỗ đặt thứ hỏi là thuốc mà chống như cái axit chẳng hạn như Melox, Mintox vân vân đấy, thì mình uống thử cái đó, mà uống thử cái đó một vài ngày, một ít nhiều nhất là 2-3 tuần thôi, mà thấy cái cơ thể của mình nó vẫn tiếp tục nó có cái triệu chứng như vậy, thì lúc đó thì cần phải liên lạc với bác sĩ gia đình của mình xem coi là mình có cần phải uống cái thuốc mạnh hơn không, mà phải có toa bác sĩ mới uống được, đó là cái lý do. Rồi nếu mà người bác sĩ và gia đình mà cho uống thuốc mà không hết thì lúc đó họ sẽ quyết định là có cần chụp hình quang tuyến hay không, có cần thử cái hơi thở hay là thử phân của bệnh nhân coi có cái con vi trùng H. pylori hay không, và khi nào cần phải đi giới thiệu đi bác sĩ chuyên khoa về ruột với gan cho họ xoay cho bác tử. Đó là những cái tiến chiến từ từ. Rồi khi nào mà nếu mà cô Trải My muốn tôi nói về những cái thuốc mà mình có thể mình mua thì chúng tôi có thể nói lúc đó nha.
Thưa bác sĩ, bây giờ nói cái tiến triển của bệnh đó, thì dĩ nhiên nếu mà mình xử lý tại gia thuốc men cầm chừng những cái triệu chứng cũng không khỏi đi tới bác sĩ, thì bác sĩ sẽ có những cái thuốc chuyên môn hơn, mới có toa mới uống được, hoặc là cho đi xét nghiệm thêm để mà có thể có những cái biến chứng tai hại về cái bộ tiêu hóa đó. Thì xin hỏi bác sĩ, nếu như mà mình không có cẩn thận như vậy, mình lơ là, mình cứ năm này qua tháng khác, ngày này qua ngày nọ, cứ lơ nó đi, mà không có xử lý nó, mà cũng không đi kiểm tra, không có đi xem xét theo như thế nào đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Từ ở hơi, ở chua, ở nóng, và nếu nó bất thường thì nó có những biến chứng tai hại như thế nào, nó có thể gây tới những bệnh gì và nguy hại cho sức khỏe ra sao, thưa bác sĩ?
Vâng, bây giờ mà nếu mà những rượu nói về những người mà vừa hút thuốc lá vừa uống rượu, thì hai cái đó là hai cái lý do nguyên nhân có thể đưa tới hơi ở chua một cách thường xuyên nhất, ngoài cái bệnh mật béo phì. Thì cái người mà mình thường thường những cái người mà họ hút thuốc lá, họ uống rượu rồi thái quá đó, thì họ có cái khuynh hướng là coi thường cái sức khỏe của mình. Thì khi mà họ không lo cái sức khỏe của mình, nếu mà lo về sức khỏe chắc chắn là họ đã không hút thuốc lá rồi, mà họ hút thuốc lá thì là họ hơi coi thường cái sức khỏe của mình, thì họ để cái tình trạng nó kéo dài từ từ. Và thuốc lá nó làm không những nó làm cho chúng ta bị ở hơi chua nhiều hơn, mà nó làm cho những cái tế bào, những giấy tờ trong bao tử của chúng ta nó bị dễ bị hư hại hơn. Là những cái mạch máu mà nó nuôi những cái tế bào trong bao tử, tại vì những độc tố trong thuốc lá nó làm cho những cái mạch máu nó bị co thắt lại. Khi mạch máu nó bị co thắt lại thì nó làm cho thiếu máu, thiếu dinh dưỡng trong mạch máu đó. Là chúng tôi mới nói đùa là quý vị đâm sau lưng chiến sĩ là vậy, là mình hút thuốc lá mình đâm sau lưng chiến sĩ, là những cái người, những cái bao tế bào của bao tử của mình bây giờ nó bị thiếu dinh dưỡng, nó bị loét lở, nó dễ dàng hơn. Rồi từ cái loét lở đó lâu ngày nó có thể nó làm nhiều cái triệu chứng khác nhau, nó làm mình mất ăn, mất đau quá, mất ngủ, rồi xuống khí, rồi nếu mà cái bị ma sát mãi nó có thể là biến thành ung thư. Thành ra nếu mà chúng ta mà không chăm lo chăm sóc cái sức khỏe của mình, không đi chữa nhiều, như chúng tôi vừa mới nói là cái vấn đề của nãy đó, là cái chua buổi tối nó chạy ngược lên cái thanh quản, nó làm cho cái thanh quản nó bị co thắt lại, chúng ta bị suyễn. Nếu mà không chữa liền á, cái suyễn nó lâu sau này mình nó nặng hơn, mình có chữa cái bệnh chua đi nữa đi rồi đó, cái thực quản nó đã bị viêm thì không nói ăn gì, nhưng mà cái thanh quản bây giờ nó bị viêm, nó thành bị sẹo, lúc đó mình bị asthma, bị quanh năm suốt tháng cánh quên nhiên, rồi lúc đó không chữa được nữa. Thành ra là nếu mà quý vị mà bị chua và nhất là buổi tối, nên đi bác sĩ càng sớm càng tốt, là tại vì cái đó nó có thể nó gây ra nhiều cái biến chứng khác nhau mà mình không biết. Trong lúc ban ngày mình đứng thì chết chua ít nhất nó nằm ở dưới, nó không chạy lên trên cái miệng, cái vòng miệng ở trên được. Thành ra một cái nữa là nếu để lâu quá, không những không bị những cái khó chịu, bị đau đớn, nhưng mà có thể nó gây ra ung thư thực quản và bị suyễn, cũng như là bị tiếng Mỹ nó gọi COPD nữa.
Tức là cả ba, ở hơi, ở chua và ở nóng, nếu mà để lâu ngày hoặc lơ là với nó, có thể gây tới các căn bệnh như suyễn về hô hấp, hoặc là các căn bệnh về tiêu hóa như là ảnh hưởng tới bao tử, rác bao tử hoặc ung thư bao tử. Hiểu vậy đúng không bác sĩ?
Bây giờ nó chỉ để nói, nếu mà tôi có một số những bức hình ở đây, thì ví dụ đây là một những cái thứ thuốc mà quý vị thường thường hay mua ở ngoài chợ. Cái này nó gọi là Pepto Bismol. Cái Pepto Bismol là cái thuốc mà nó như mà một số các bệnh nhân mà khi mà họ bị tiêu chảy, họ uống cái này vô thì nó làm bớt tiêu chảy. Thì cái này nó cũng giúp cho nó lấy một số những cái chất chua, một số chất mật vàng trong cái bao tử của chúng ta. Thành ra khi mà bớt chất chua, bớt chất mật vàng thì mình cũng bị bớt bị ở hơi. Cái vấn đề cái nữa là cái một số mà quý vị khi mà vào chợ đó thì thấy cái Imodium này ai cũng biết là cái này là thuốc chống tiêu chảy, nhưng mà họ trong đó có để thêm một câu là chống sình bụng ở hơi nữa. Thành ra cái này nó chống bệnh sình bụng chúng mà ơi, nếu mà quý vị đừng có mua cái này nếu mà quý vị không bị tiêu chảy nha. Có đây là một cái số trường hợp điển hình nhất là chúng ta cần phải có, nghĩa là Việt Nam chúng ta đó bị bệnh lactose intolerance. Thì lactose intolerance là một trong những nguyên nhân chính của người Á Châu của chúng ta, đã làm cho chúng ta cái hơi nó bị nhiều. Thì muốn uống một tí sữa thôi là cái sữa đó là cái đường đơn đó nó phải có một cái chất hóa học để nó tách cái đường đơn ra làm đôi. Nhưng mà chúng ta thiếu cái chất hóa học đó, thiếu chất enzyme đó, thành ra nó làm cho chúng ta bị sình bụng, ở hơi. Và khi mà hơi nó chạy ngược lên trên, nó cũng chúng ta làm bị ở chua. Thành ra vì vậy, nếu mà quý vị nào mà quá thích uống sữa thì mua sữa nó phải là lắc ít, hoặc là nếu không á, thì là quý vị phải mua cái hóa học đó và đại lắc ít, là một cái chất hóa học mà uống vô để tách rời nó ra. Rồi những cái chất mà nếu mà chúng ta chỉ bị ở hơi mà thấy ngay cả ở chua, không có cần chua mà chỉ ở hơi không á, quý vị cũng có thể mua những cái thuốc mà bị bán ngoài chợ, đã bán như là Melox hoặc là Mintox. Cái Melox Mintox đó thì nó có những cái chất hóa học trong đó, nó làm giảm thiểu cái chất chua đi, nhưng mà nó có một cái chất khác nó gọi là semiticon, nó gọi là gas x semiticon, thì cái đó nó làm cho những cái bong bóng trong cái ruột, trong cái bao tử của chúng ta, trong bao tử của chúng ta nó có những cái bong bóng, và tại vì những cái chất axit với lại những cái chất mật vàng, cái bio nó làm cho cái nó sình cái bụng nó lên. Thì khi mà mình uống những cái chất nó gọi semiticon thì những cái bong bóng nó bị vỡ ra, thì chúng ta cũng đỡ bị sình bụng hơn. Thì đó là những cái thứ thuốc mà quý vị có thể mua tạm thời ở ngoài thị trường, uống tạm trong vòng một tuần, maximum là 2-3 tuần, thì mà nếu không bớt thì đi bác sĩ nha. Đó là những cái vấn đề. Còn bây giờ chúng ta có thể đi từ từ vào những cái nguyên nhân mà mình bắt đầu là mình phải tránh, thì coi là làm thế nào để bớt bị, không bị ở hơi, không bị ở chua, mà không cần phải thuốc men gì cả. Thì
trước khi bác sĩ tiếp lời thì Jamie cũng xin giải thích cho quý vị ở đây. Hồi nãy bác sĩ có nhắc tới lactate hoặc là những người lacto intolerance, tức là những người này là không có uống sữa được là do không dung nạp được chất lacto trong sữa. Có nghĩa uống sữa là sẽ bị tiêu chảy, bị khó tiêu, bị sình bụng đó. Thì những người đó cũng nên dùng cái sữa gọi là lactate, tức là nó đã xử lý rồi, phân giải cái chất hóa học nó nhỏ đi rồi, để quý vị dễ tiêu hóa cái chất đường của trong sữa đó, nó phân nhỏ ra rồi thì dễ tiêu hóa hơn. Hoặc là dùng những cái sữa mà nói là không có lactose trong đó, hoặc là dùng sữa bình thường thì phải uống thêm cái kèm những cái chất lactate ở bên ngoài, nó bán những chất đó là những chất bột và những chất viên đó, thì để cho những người mà không dung nhập được lactose thì uống cho nó dễ tiêu hóa khi dùng cái sữa. Dạ. Trước khi bác sĩ tiếp lời thì cũng xin mời quý vị có những thắc mắc liên quan tới chủ đề hoặc liên quan tới bệnh trạng sức khỏe của mình để trong phần bình luận để được giải đáp tức thì trực tiếp trong lúc chương trình đang diễn ra live trên Facebook và YouTube nhé. Bây giờ thì xin hỏi bác sĩ về những phương cách để mà cản trở, ngăn ngừa, phòng chống những cơn ở chua, ở hơi hoặc là ở nóng để có thể gây ra những cái biến chứng tai hại cho sức khỏe, thì mình nên làm gì để chống lại?
Trước hết thì một trong những cái thuốc mà quý vị nên cẩn thận là khi đi vào trên thị trường á, nó gọi là Alka-Seltzer. Alka-Seltzer là một cái thuốc mà ở Việt Nam chúng ta rất là ưa chuộng. Thì thật ra thuốc này uống vô thì nó cũng chống được ở hơi, ở chua một chút trong lúc bây giờ, nhưng mà đa số những cái chất này trong đó nó có chất aspirin trong đó, thì chính cái aspirin đó nó lại làm cho chúng ta bị dễ bị rất là ở hơn. Thì chúng tôi khuyên là nếu được thì quý vị không nên uống Alka-Seltzer. Bây giờ có một cái phương pháp
thì
khác
là aspirin có thể gây loét lở, tức là loét lở bao tử, phải không
ạ? Loét lở bao tử đó, loét lở bao tử và ruột non nữa nha, và ruột non, ruột đà, nó đều có thể loét lở. Còn cái nữa đó là Việt Nam chúng ta có nhiều người họ uống những cái thứ mà catfish vô, nhưng không phải thay đổi những cái thứ mà nước ngọt mà nó có ga, giống như là Coca Cola, như là Pepsi đấy, hoặc là Seven Up. Thì khi họ uống cái đó thì trong bụng của họ nó có nhiều chất hơi hơn, bây giờ nó có mình uống hơi vô nữa để hy vọng để cho nó ấp ra được. Thì khi đó chúng tôi cũng khuyên là nếu mà quý vị mà ở hơi nhiều, chúng tôi quý vị càng nên tránh những cái thuốc, những nước mà nó có cái chất chất ga trong đó. Bây giờ cái thức ăn thức uống là một trong những cái nguyên nhân chính đưa tới cái bệnh sình bụng ở hơi. Thì nó kẹt một cái vấn đề như thế này là chúng tôi khuyên là bệnh nhân nên ăn nhiều thức ăn có chất xơ, chất sợi để nó ký cho cái men đường ruột của chúng ta được tốt. Tại vì khi mà cái hệ thống tiêu hóa trong chúng ta, cái cơ hệ thống tiêu hóa phần trên và cái phần dưới, cái phần dưới là cái chỗ mà cái ruột già đó đóng một vai trò rất là quan trọng với nhiều cái con vi trùng khác nhau dưới đó. Mà bây giờ mà nếu mà mình không có ăn uống mà có nhiều chất xơ, chất sợi, chúng tôi gọi là prebiotics, trước nó giúp cho những cái con vi trùng trong cái đường ruột nó được sinh sôi nảy nở tốt hơn, thì nếu mà mình thiếu những chất xơ, chất sợi đó thì nó có thể nó làm cho những con vi trùng tốt trong cái ruột già nó không làm, không có sinh sôi nảy nở một cách dễ dàng. Nhưng mà kẹt một cái là những thức ăn mà giúp cho cái ruột già nó lại có thể nó làm hại đến cái bao tử, hại đến cái ông hại đến bao tử và hại tới cái hơi của chúng ta trong cái bụng. Tại vì những cái thức ăn đó là những cái thức ăn nó có thể nó làm cho chúng ta bị sình hơi, sình đầy bụng. Mà chỉ cần ví dụ chẳng hạn như là chúng tôi khuyên là quý vị có thể ăn tỏi, tỏi nó để nó giúp cho cái hệ thống miễn dịch của mình nó tốt, và nhất là nó giúp cho cái đường ruột ở dưới nó chế ra được những cái con vi trùng tốt. Thì chính cái tỏi, chính cái hành và chính một số những cái chất chất xơ, chất sợi nó lại làm cho chúng ta cái bụng bị sình. Thành ra vì vậy chúng tôi không có muốn đưa cho quý vị một cái danh sách những cái thức ăn mà có thể làm sình bụng. Thì quý vị chỉ cần có thể những loại cải, loại cải, các loại mà rau mà nó có cái chất nhựa nhiều đó, thì nó có thể nó làm cho chúng ta bị sình bụng. Thì quý vị ăn thử những nhiều loại thức ăn khác nhau, rồi xong rồi thấy cái thức ăn nào nó sình bụng thì mình từ từ mình loại bỏ nó bớt đi. Nếu mà từ từ mình ăn ít trở lại thì nhiều khi làm như vậy thì mình bớt bị sình hơi đầy bụng hơn. Nhưng mà bớt bị sình hơi đầy bụng hơn nó lại đưa đến cái vấn đề mà mình phải coi thử có thức ăn nào nó hợp với lại cái ruột già nữa. Thì nó cái này nó hơi rắc rối là cái điểm như vậy. Khi mà chúng ta ăn uống thì chúng ta chọn lựa nhiều những loại thức ăn khác nhau, thì mình coi những cái thức ăn nào mà nó làm cho sình hơi đầy bụng thì mình nên tránh nó. Và một trong những cái mà người ta thấy, cảm thấy bây giờ là cái hệ khi mà chúng ta lạm dụng cái thuốc trụ sinh quá nhiều, là đụng một chút là mới ho cảm cúm sơ sơ là đi nói bác sĩ cho thuốc trụ sinh uống cái gì khác chẳng hạn, thì mấy cái đó nó có thể nó làm cho cái hệ khi những cái con vi trùng trong cái đường ruột của chúng ta nó bị hư hại, nó bị thay đổi. Thì đánh nhá cái ruột non, nó có một số cái vi trùng là ngay sau cái bao tử tới cái ruột non, thì ngay cái ruột non đó bây giờ tự nhiên nó có nhiều cái con vi trùng nó mọc lên. Tiếng Mỹ nó gọi SIBO, là SIBO đó, SIBO. Thì khi mà bị SIBO như vậy đó, nó cũng có thể nó làm cho cái con vi trùng nó chế nhiều hơi, mà tại vì nó ngay cái ruột non nó cũng có thể nó làm chúng ta bị hơi nữa. Thật ra nhiều khi mà đi bệnh nhân mà đi bác sĩ chữa trị hoài mà không hết, nhiều khi có lẽ là tại vì mình bị một cái bệnh nó gọi là SIBO, là small intestinal bacteria overgrowth, thì cái đó là mình phải uống một loại thuốc trụ sinh đặc biệt để mình chữa cái con vi trùng đó. Thế là nói một cách tổng quát thì là nếu mà chúng ta chỉ bị hơi sình bụng nhẹ nhẹ thôi đó, thì chúng ta có thể dùng một số những cái loại thuốc khác nhau bày bán trên thị trường. Nhiều người không thích những cái loại thuốc đó thì có thể uống những cái loại trà hoa cúc chẳng hạn, hoặc là uống ta cũng có thể nó giúp cho cái hơi nó đỡ bị hơi. Nhưng mà ăn xong mà tập thể dục đi bộ nhẹ mà nó cũng rất tiếp tục nó bị, thì lúc đó phải đi khám bác sĩ, và khám bác sĩ thì họ sẽ có những cái phương pháp định vị coi thử coi là quý vị khi nào cần soi bao tử vân vân nha.
Cảm ơn bác sĩ nhắc tới thử, rồi ăn thức uống sao mà đừng có gây đầy hơi sình bụng, tại vì hãy có hơi trong bụng thì nó phải ở ra. Thì bây giờ cũng một cái chung chung hiểu như vậy, cũng xin hỏi bác sĩ coi đúng hay sai. Tức là nếu như những đồ ăn thức uống nào mà dầu mỡ, hoặc là thịt thà quá, hoặc là sữa nhiều quá, thì là có sữa phô mai, hoặc là có những cái phó phẩm của sữa, rồi chiên dầu nhiều quá, hoặc là ngọt quá, thì những cái đồ ăn đó là thường là gây đầy hơi, sình bụng khó tiêu. Đúng hay sai thưa bác sĩ?
Vâng, đúng ạ. Tại vì cái cơ thể của chúng ta nó nhiều khi mình cái hệ thống tiêu hóa nó rất là phức tạp. Tại vì không phải chỉ có cái bao tử với lại cái miệng, cái tuyến của nước bọt, tuyến của bao tử, nhưng mà nó cũng có cái trong cái chất mật vàng, và cái mặt bào cho từ cái gan nó bào tiết ra, rồi nó có cái tụy tạng, cái tụy tạng là pancreas mà ai cũng biết là nó chế ra chất insulin, mà nếu cái tụy tạng nó bị hư thì chúng ta bị tiểu đường. Nhưng mà vì vậy những cái người bị tiểu đường lâu năm thì cái tại cái tụy tạng của họ yếu thì cái tụy tạng nó còn chế nhiều là pancreas ấy. Nhiều người gọi còn người lá mía thì vậy thôi, lá mía hay là cái tụy tạng thì là khi mà họ cái tụy tạng nó yếu đi thì không những nó chỉ giảm thiểu cái chất insulin trong cơ thể chúng ta đưa tới bị tiểu đường, mà nó làm cho chúng ta có những cái chất hóa học khác, nó gọi là exocrine pancreatic enzyme đấy, trong có những cái chất nó gọi là lipase amylase, cái mấy chất đó đó để nó giúp cho tiêu hóa thức ăn. Thì như cô Trà Mỹ vừa mới nói là nếu mà một số người của chúng ta mà lớn tuổi mà như là lớn tuổi ăn những thức ăn mà có nhiều dầu mỡ quá đó, cái nhất là bị tiền tiểu đường nữa, thì cái pancreas là cái tụy tạng nó không chế đủ cái chất enzyme để tiêu hóa thức ăn đó, nó làm cho chúng ta ăn xong nặng bụng sình bụng, và khi nặng bụng sình bụng thì mình lại kiếm cách làm cái gì khác, thì nó càng kiếm chừng nào thì nó càng cái hư trong bụng, nó càng khó chịu hơn, là chúng ta ở hơi sình bụng nhiều hơn. Đó là nhiều khi vì vậy, nhưng cuộc trời mình đã đúng như vậy, là mình phải tránh những cái thức ăn nào mà nó làm cho chúng ta dễ bị sình bụng trên bụng, và ăn ít nó lại nha, ăn làm cái bữa nhỏ hơn, nhất là cho những người bị tiểu đường. Mà nếu mà không hết đó thì quý vị phải đi bác sĩ để bác sĩ có thể cho quý vị những cái thuốc nó gọi là pancreatic enzyme supplement, thì nó giúp cho quý vị đỡ bị sinh bụng, chỉ cần uống một viên hai viên trong lúc mà mình ăn những thức ăn nào mà nó quá nặng bụng nha.
Ngoài những ăn dầu mỡ, thức ăn ngọt, đường này kia thì có những cái loại thịt, nó ăn thịt nhiều đó nó cũng khó tiêu, cũng gây sình bụng và cũng gây ợ, thì không biết đúng hay sai. Ví dụ như tôi ăn thường một bữa ăn tôi ăn thịt nhiều lắm, ăn một miếng thịt bò bistec, hoặc là tôi ăn một miếng cốt lết bự, hoặc là các bạn thói quen ăn thịt nhiều thì cũng có gây ra những cái điều tương tự như nói không bác sĩ?
Vâng ạ, tại vì đúng rồi, thì khi mà càng lớn tuổi chừng nào đó thì cái enzyme của chúng ta nó cũng ít đi dần đó, và nhất là cái bao tử nó không được có thắt lại tốt, nó tốt lành như xưa nữa. Thành ra vì vậy người lớn tuổi tự nhiên họ lại thích ăn chay, không thích ăn thịt nhiều, và bắt đầu từ từ họ biến qua ăn cá, rồi từ ăn cá rồi ăn lòng đỏ trứng gà cho nó dễ tiêu, rồi sau đó là ăn những thức ăn đó nó đỡ dầu mỡ. Thì đó là cái nhiều khi mình phải lắng nghe cái cơ thể của mình, nó nói là ông chủ ơi, bà chủ ơi, ăn nhiều quá nha, ăn nhiều chất xúc chút thịt thì lúc đó mình tránh nó thôi nha, hay đặt ít lại.
Tức là ăn nhiều nè, rồi ăn đồ nặng nề nè, rồi ăn đồ khó tiêu nè, đồ khó tiêu là dầu mỡ, ngọt ngào, đường mật, đắt dạ. Chứ còn ăn thanh đạm nhẹ nhàng hoặc là ăn ít thì sức khỏe bảo đảm hơn. Bác sĩ, dạ. Thời buổi này thì cái gì nó cũng nhẹ nhàng, điều độ, thanh đạm thôi nha quý vị. Nãy từ đầu chương trình bác sĩ nói những người nào mà thích ăn all you can eat, ở Việt Nam gọi là ăn buffet đó, ăn mà thả vàng, thả ga đó thì cái đó nguy hiểm lắm. Tại vì ăn cố ăn nhiều thì nó sẽ gây cho bệnh tật, bệnh hoạn, bệnh tùng nhập khẩu nha quý vị, chứ không phải là ăn nhập khẩu đâu. Dạ.
Anh để gỡ vốn.
Nhiều khi bị lỗ, không gỡ được vốn, mà lỗ cái vốn là lỗ cái sức khỏe của mình. Mình đem cái sức khỏe mình trả giá cho cái ngon miệng. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ là phần giải đáp. Quý vị có những thắc mắc nào chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị nhé. Bây giờ liên quan tới ở thì có cái thắc mắc là cứ hễ ăn xong là tôi ở, cứ ăn xong là tôi ở, cứ vậy hoài, không nhiều mà cứ liên tục năm dài tháng rộng, có đáng lo hay không?
Nếu mà ăn xong mà ở, quý vị có thể dùng cái iPhone của quý vị thu cái cảnh quý vị đang ngồi ăn. thì lúc đó nhiều khi mình ăn nhanh quá, thường thường là số là ăn nhanh quá. Cái đời sống của chúng ta bên nhiều khi mình ăn vội và ăn vàng đi làm tiếp tục, ăn nhanh quá chắc chắn 100% sẽ bị ở. Và nếu mà ở một vài cái ta hết thì thôi không sợ, không lo lắng. Nhưng rồi cái thứ nhất, mà nếu mà ăn mà chỉ ăn sơ sơ thôi mà không bị ở đó thì không sao. Nhưng mà nếu mà ăn mà cứ ăn vô là ở là chắc chắn là tại vì bao tử, khi thức ăn nó chưa xuống bao tử để tiêu hóa thì là tại vì mình ăn quá nhanh mà thôi. Dạ. Yeah. Chứ không phải là chưa tới cái vấn đề là bệnh tật gì cả, tại ăn chậm lại. Và khi mà đừng vừa ăn vừa nói vừa ăn vừa nói, mình nó cái mình lại nuốt không khí vào cũng trong cơ thể,
càng nhiều không khí vô thì càng ở.
Dạ. Yeah.
Bây giờ một cái thói quen khác là thường ở rất nhiều lần trong ngày, một ngày ở tới 5-7 lần, có khi hơn 10 lần, thường ở nhiều trong ngày, có đáng lo không?
Vâng, cái trường hợp đó thường thường là tại vì là bị stress, bị lo lắng nhiều quá. Cái người mình ngồi mình nuốt cái bọt, tiếng Mỹ nó gọi là aerophagia, aero là cái hơi đấy, phagia là ăn. Cái nhiều người mới ngồi mình lo cái tự nhiên mình nuốt cái bọt, mà
Hấp
nuốt mà
quá
không
nuốt
phải
không
nuốt,
khí.
dạ nuốt không khí đó, nuốt không khí đấy. Rồi rồi khi mà nuốt không khí như vậy thì tự nhiên họ bị ở nó đi. Nhưng mà nếu mà chỉ ở 5, 6, 7 lần như vậy thì không sao. Nhưng mà nếu mà quý vị mà thấy mà có, thì mình lại xem thử coi là khi cái mình ở, mình nằm trong cái hoàn cảnh nào. Cái hoàn cảnh là sắp sửa phải đi làm, hoặc là sắp sửa phải gặp ông chủ, rồi như vân vân, thì lúc đó là mình phải tập tập thiền. Tập thiền là tập cái hơi thở mình, để kiểm soát cái hơi thở, thì lúc đó mình có thể là mình sẽ bớt được cái vấn đề.
Một cái bước khác là cứ ăn tối xong thì sáng sớm ngày hôm sau ngủ dậy là ở chua, có gì đáng lo? Bao tử tôi có bị vấn đề gì không?
Vâng, thưa có ạ. À, tại vì sáng ngày ra và chua nó là tại vì cái bao tử của mình trong buổi tối nó chế ra chất chua nhiều quá, mà mình nằm khi mình ngồi như vậy thì cái trọng lượng, cái sức hút của quả đất nó hút cái chất chua nó nằm dưới thức ăn, nó nằm dưới cái bao tử. Cho mình khi mình nằm xuống như vậy đó thì là nó không có cái sức hút của quả đất nữa, thì là cái chất chua hay là những cái thức ăn thức uống có chất cái axit trong cái bao tử nó dễ chạy đến khi thực quản dễ dàng hơn. Thành ra vì vậy nếu mà được đó thì ngủ kê cái giường nó cao lên một chút như thế này, chứ đừng có phải không phải là cái giường của mình như vậy mà mình kê nhiều cái gối thì cái đầu mình như cặp như vậy thôi. Nếu mà kê được cái đầu giường như cao lên một chút như thế này thì là mình tránh được cái bệnh ở chua đó. Mà nếu mà không á thì quý vị có thể mua những cái thuốc ở ngoài chợ họ bán á, nó gọi là NS, nói lại là H2 blocker đó, như là Zantac Pepsid ấy. Thì quý vị có thể tối trước khi đi ngủ uống một một viên thử coi, mà uống mà không bớt cái cảnh ở chua sau buổi tối sáng sớm dậy đó, thì quý vị nên đi bác sĩ để coi họ có thể cho quý vị những cái thuốc mạnh hơn hay không. Nhưng mà ở ngoài chợ nó có bán những cái thuốc nó gọi là H2 blocker thì nó cũng bớt. Nhưng mà nếu cái uống nó không bớt ấy, thì mua những cái thuốc mạnh hơn nữa, mà cũng ngoài chợ cũng có bán, như là chẳng hạn như Nexium chẳng hạn, Nexium hoặc là Pentoprazole, là Protonix, với cái thứ đồ chợ nó bán ấy. Thì quý vị có thể hỏi các dược sĩ, họ cũng có thể bán cho quý vị. Nhưng mà tự chữa thì phải chữa trong vòng 1-2 tuần lễ thôi, mà không hết thì là phải đi bác sĩ nha. Mà tự chữa mình chữa được, tự mình tự chữa được vậy, chứ không phải không được.
À, một thắc mắc khác là có một cái thói quen mà nhiều người cũng hay mắc phải, tức là cố tình làm ợ cho dễ chịu, tức là tự nhiên con ợ nó không tới mà mình cố mình làm tạo ra cái ợ cho mình dễ thấy thoải mái, thấy sảng khoái, thì thói quen này lợi hay hại?
Vâng, đây là những người thích làm dáng làm điệu đấy, thì khi mà ăn xong cái bụng như họ thấy xình xình, mặc áo dài không đẹp, rồi là mấy ông là bụng bự thì không được giống như thanh niên nữa, thì vì vậy họ nghĩ là trong cái bụng của họ nó bự là tại vì cái hơi. Nhưng mà đa số cái bụng đó khi người có thể tự gõ đến năm đến bóc 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 bóc, nó kêu tiếng hơi, nó kêu khác rồi, mỡ nó khác. Nếu bụng mỡ thì có ợ cho nữa, cái mỡ nó cũng không tan nó được, cái khi cái hơi thôi. Nhưng mà chúng tôi khuyên quý vị không nên làm như vậy, trừ khi mà cái hơi nó là bị khó chịu, thì quý vị uống những cái thuốc mà để cho nó tan cái hơi đó, để hay là để kiếm cái lý do tại sao cái hơi của chúng ta nó nằm trong bụng. Chứ còn nếu mà chúng ta ăn cho nhanh rồi xong rồi sau đó nó sình quá lại uống thêm 7-Up rồi lại uống cốc để cho nó nó ra ngoài, thì cái đó là chỉ làm lâu lâu làm một lần thì được, nhưng mà nếu mà quý vị làm nó thành cái thói quen thì không có tốt nha.
Thưa bác sĩ, hay bị ở chua có nên tránh ăn đồ chua? Hay bị ở hơi có nên tránh uống nước có ga?
Vâng, chưa hết là cái nước có ga thì nếu bị hơi nhiều thì không nên uống. Vâng, một lần nữa, khi mà ở hơi nhiều thì không nên uống nước có ga. Ok. Nếu mà cái nữa là nếu mà ở chua, cái chất chua nó là có cho làm chúng ta bị ở chua không, thì thông thường thì không. Thật mặc dù là cái chất chua đó đó nó mình thấy nó chua thật, nhưng mà cái độ chua nó không có mạnh đủ bằng cái như bằng cái chất axit trong cái bao tử. Và cái chất axit trong bao tử của mình nó chua gấp mấy lần tất cả những cái thức ăn mà mình ăn mình uống. Thành ra vì vậy đó, cái chất chua thường thường nó không làm cho chúng ta ở chua. Nhưng mà nếu mà người nào ăn những cái thức ăn mà nó làm ở chua, thường thường á, là những cái loại mà có chất peppermint, tiếng Việt nó là gọi thì nó mấy cái loại như là tất cả đều béo, chocolate, peppermint là cái húng, các loại đúng húng đó. Thì cái đó, mấy cái đó nó làm cho dễ bị ở chua hơn. Còn chất chua thì nếu mà quý vị ăn mà không có bị ở chua thì không sao cả. Bây giờ hơi nhảy một chút là tại vì có một cái là những cái quý vị lớn tuổi mà có cái bị cái răng, những cái hàm răng của mình đó, mà đeo răng giả đó, cái răng giả nhiều khi mà nếu mà nó không có nằm đúng cái vị trí của đó, nó có thể nó làm cho mình khó chịu, rồi mình ăn uống cái miệng nó kiểu chạo, rồi mình thay vì mình nút thức ăn thì mình nút thêm hơi nữa. Thì những quý vị nào mà có đeo răng giả thấy mình hơi bị hơi nhiều thì phải đi nha sĩ lại coi thử coi là cái răng giả của mình ấy, nó có fit, nó có đúng nằm đúng kích thước không, nó có chắc không, để cho khi mình nhai mình ăn nó không có bị chậu chạo mà mình nuốt, thay vì nuốt thức ăn mình nuốt hơi nó vào. Đa số khi chúng ta bị ở hơi, chúng ta ăn quá nhanh và chúng ta nuốt quá nhiều cái hơi từ bên ngoài nó vào. Nhiều khi mà như cô Trà My này có hỏi là ăn xong mà ở liền đó, tại vì mình nuốt cái hơi đó vào thôi, thì cái hơi đó nhiều khi nó chưa tới bao tử nữa, nó đã ở ra ngoài rồi. Yeah. Nó mới trong thực quản thôi.
Kế tiếp là probiotic, là cái chất lợi khuẩn mà ngày nay người ta nói tới nhiều. Cái chất lợi khuẩn lợi sinh này nó có thể là bỏ thêm vào thức ăn để giúp tiêu hóa, hoặc là nó là những cái chất bán riêng ở ngoài để mình mua mình bổ sung thêm, dạng viên, dạng bột hoặc dạng nước. Probiotic lợi khuẩn lợi sinh thì dùng cái đó có làm cái chứng ở thêm trầm trọng không bác sĩ?
Vâng thưa, thì trước hết thì cái probiotic, cảm ơn cô giải thích rất là nhiều. Probiotics là một cái đề tài rất là nóng bỏng, và người ta nghĩ rằng trong cái hệ thống tiêu hóa của mình từ miệng chạy xuống cái ruột già, nó có mình có khoảng chừng cả trillion, nghĩa là chắc tỷ tỷ con vi trùng đó. Mà nếu mình lấy cái con vi trùng ra trong cái đường ruột của mình mà mình đặt cái kênh ấy, nó nặng khoảng chừng 200 gram, nghĩa là 1/5 kg là con vi trùng nó nằm trong cái hệ thống tiêu hóa của mình. Thành ra khi mà mình ăn cho mình phải nuôi cái cơ thể, nhưng mà mình phải nuôi những cái đạo quân là cái microbiome trong cái hệ thống tiêu hóa của mình. Thì nếu mà mình ăn những cái thức ăn mà không tốt, mình phá hoại cái mấy cái microbiome đó, thì nó sẽ gây ra rất nhiều các bệnh tật khác nhau, từ u sầu, trầm cảm tới đau nhức vân vân, cao máu, cao mỡ, cao đường trong đi. Lúc đó có cả cái bệnh ở hơi nữa. Thành ra một số những bệnh nhân mà chúng tôi nói nguyên cơ hội mà họ uống thuốc sổ để soi ruột già đó, thì họ tẩy hết tất cả cái ruột, những cái con vi trùng nó trong cái cơ thể của mình cho lúc đó. Thì sau khi mình uống thuốc sổ trong vòng 2-3 tuần lễ đó, thì cơ thể của mình lúc đó nó mới bắt đầu nó ký lại được cái mấy cái con vi trùng trong cái hệ thống tiêu hóa mình giống như ngày xưa. Thì những cơ hội mà quý vị nào mà phải uống thuốc sổ vì một lý do này, lý do nọ đó, thì quý vị nên uống những cái thuốc mà nó gọi là probiotic, như là cô Trà My vừa mới nói. Thì probiotics nó bày bán trên thị trường rất là nhiều loại, nhiều hãng khác nhau bán. Và nếu có uống thì mua nhiều hãng khác nhau, thì mỗi một hãng họ làm một số những cái con vi trùng vi khuẩn tốt khác nhau, đúng không ạ? Thì là vì vậy mình mua có nhiều nhiều cái loại vi trùng khác nhau thì nó sẽ bảo vệ cho cơ thể chúng ta nhiều hơn. Và nếu mà quý vị ăn được uống được sữa chua, hay là ăn được rau hay ăn tất cả những thức ăn nó lên men, chẳng hạn như kim chi chẳng hạn, thì nó lại gây có microbiome thì rất là tốt. Nếu mà ăn cái kim chi vào thì đã lại có cái giác cải nó lại làm sinh bụng, thì lúc đó mình lại bị cái kẹt cái vấn đề là ăn một bên là cho có chất microbiome, ăn lại là như là sinh bụng, thì nó bị vậy. Một lần nữa thì quý vị phải ăn thử cái này, ăn thử món kia, thử coi nếu mà ăn được thì mình ăn nhiều thứ khác nhau. Trong đời có nhiều cái thứ thì mình ăn nhiều thứ khác nhau. Và nếu mà quý vị ăn chay thì cái cầu vào mình nó có bao nhiêu màu thì thức ăn của mình nó phải cần chừng là nhiều màu. Còn mà có một đỏ cam vàng lục lam chạm tím thì thức ăn của mình cũng có vẻ có nhiều màu khác nhau. Như vậy thì nó sẽ làm cho cái probiotics và cái prebiotics trong cơ thể chúng ta tốt hơn. Yeah.
câu hỏi của người theo dõi chương trình Tài Văn là: tôi là U61, hỏi tại sao tôi bị đau bao tử rồi mà vẫn còn bị ở hơi vậy mặc dù đã mổ bao tử rồi đó bác sĩ?
Chúng tôi thích danh cái từ người ta gọi là u. Cái vấn đề như thế này, cái bao tử của bà đã mổ xong đó, nhưng mà tôi không biết là họ mổ họ lấy bao nhiêu phần trăm cái bao tử nó ra. Nhưng mà cái hơi như một lần nữa, như lúc đầu mình có nói đó, hơi nó không bắt buộc từ cái bao tử nó trào ngược lên, mà nó có thể từ cái thực quản. Thành ra thực nhờ cái một số hơi nó chưa xuống được cái bao tử, nó đã ở ra ngoài rồi. Thành ra đó là có thể là một trong những cái lý do. Nếu mà bà mổ bao tử thì thường thường thì mình sẽ xem là họ mổ bà lấy bao nhiêu phần trăm, tùy theo là cái bệnh tật như thế nào. Đa số là họ chỉ có mổ mà cách 1/3 hay 2/3 cái bao tử thôi, hiếm khi mà phải cắt nguyên cả cái bao tử, trừ khi là bị ung thư. Nhưng một lần nữa, nếu mà bà bị cắt nguyên cả cái bao tử chẳng nữa đó, thì vẫn còn cái ruột non, vẫn còn cái thực quản, cái đó vẫn là cái chỗ mà nó tích trữ cái hơi mà nó có thể làm cho mình ở ra ngoài, thưa bà.
Câu hỏi của một người khác là: em bị ở chua, có biện pháp chữa trị như thế nào thưa bác sĩ?
Ở chua thì thông thường là những cái thuốc mà chúng tôi vừa mới nói là đấy, mình có thể mình mua ở ngoài chợ, nó bán nguyên tắc men lock, những cái thuốc nó gọi là an acid, nó là chống cái chất acid trong cái thuốc viên, thuốc bột rồi thuốc nước. Mình uống thử mấy cái thuốc đó mà không hết ấy, thì có thể mua cái charcoal nữa. Cái charcoal là một trong những cái thuốc than mà ngày xưa đó. Chúng tôi hay nói đùa là bệnh nhân đầu than nhiều quá, chúng tôi cho uống thuốc than đấy. Thì cái thuốc than đó nó là cái charcoal, thì nó activate cái charcoal, nó dùng trong y khoa chúng tôi dùng để chữa những cái bệnh mà bị ngộ độc, trúng độc. Nhưng mà khi mà chúng ta cái hơi, cái bụng nó hơi, nó lình xình, bụng nó hơi nhiều quá, thì có thể uống cái đó nó để hơi ở chua. Và nếu uống ngay mấy thứ đó, cái này tự chữa nhanh, mà tự chữa chỉ trong vòng 2-3 tuần mà không hết thì phải đến bác sĩ nhận một chút cái những bạn lên. Sau đó mình có thể mua cái thuốc mạnh hơn, nó là trong cái gia đình nó gọi là H2 blocker, nghĩa là histamine 2 blocker đó. Thì trong đó có như famotidine, như là capsaicin, pegtibatinase, những cái đó uống cái đó mà không hết nữa thì mình uống qua thuốc mạnh hơn, thì cái đó gọi là PPI, là proton pump inhibitor. Thì những cái thuốc đó nó cũng có thể nó giúp được, nhưng mà một lần nữa 2-3 tuần mà không hết thì cần phải đi bác sĩ. Và nói vấn đề mà khi đi bác sĩ đấy, thì bây giờ nó có một loại thuốc khác, nó giống như là cái thuốc PPI, là proton pump inhibitor. Cái proton pump inhibitor mới là cái thuốc đủ mạnh để nó làm cho chúng ta chống bị ở chùa. Chứ còn những cái thuốc acid, những cái thuốc mà như là Zantac, Thalamet, cái đó nó không đủ mạnh, nó chỉ chữa được rất là bao tử thôi, chứ không chữa được cái bệnh ở chùa. Nhưng mà cái proton pump inhibitor nó khó khăn ở cái chỗ là phải uống cho đúng cách, là uống chút bột đói, uống xong nửa tiếng phải sau mới ăn. Mà uống trong cái thời gian lâu dài, nó có thể nó làm xương, nó làm bị hư thận. Thì bây giờ nó có một cái thuốc khác dễ uống hơn, nó gọi là Voquesna. Thì cái thuốc này dễ uống hơn, nó có tác dụng mạnh hơn cái PPI, nhưng mà cái này là thuốc là rất mới, nhưng mà thuốc này cũng không uống lâu dài được. Thành ra vì vậy là nếu mà bị ở hơi ở chua, mình ngoài cái lúc mà mình chữa cái triệu chứng, mình phải tìm cái nguyên nhân nha.
Câu hỏi của Hiền Trần: sáng ngủ dậy em hay nhận ói và ói ra chất nhờn, triệu chứng đó là biểu hiện của bệnh gì vậy bác sĩ?
Cái sáng ngày ra mà hay bị nói là vì cái mà cái lý do mà nhiều khi có bầu rồi gọi là morning sickness gì đấy. Nhưng mà ngày nào mình cũng bị, là không phải là có bầu, nhưng mà tại vì có thể là có chất nhờn nữa đó, thì là tại vì là mình bị cái dị ứng của cái gì đó, nó làm cho cái phổi của mình nó chế ra những cái chất phlegm, nó làm cho mình phải khạc, phải nhổ, cái đó nó làm nhợn cái cổ, nó làm mình muốn ói, hoặc là cái bao tử nó chèm chào nó chất chua. Thì là mình thì xem thử, nếu mình uống thử mấy cái thuốc chống chất chua thử coi mà không hết, thì mình sẽ coi thử coi mình có bị dị ứng hay không. Thì sau đó thì nếu mà không bớt nữa thì mình coi qua cái đường phổi, hoặc là cái viêm cái tị xoang, mình nằm cái tị xoang, cái chất nhờn nó chạy xuống cái tị xoang, nó chạy xuống cái vòng vòng chỗ này, thì nó làm cho chúng ta dễ bị bụng đô mổ hơn.
ăn lá mơ, nhai lá mơ long hay nấu nước uống cũng hỗ à, lấy cái lá mơ long nấu nước hoặc nhai sống cũng chữa dạ dày tốt, có đúng hay không bác sĩ?
À, chúng tôi nghe nói cái này rất là nhiều, nhưng mà thực ra nếu mà quý vị làm thử mà bớt thì thích cái lá lơ mông quý vị ăn thì cũng không sao, nhưng mà chúng tôi nên, nếu mà cứ ăn mà khó khăn quá thì chúng tôi khuyên là cũng không nên làm như vậy, tại vì là mình không có một cái cuộc nghiên cứu nào mà khoa học cả. Nhưng mà nếu mà quý vị mà ăn lá mơ mà thấy là đi về vấn đề vệ sinh tốt, bụng nó đỡ bị sình bụng thì ok, không sao cả nhé.
Nhưng chồng em hút thuốc, em có bị ảnh hưởng gì không bác sĩ?
Chưa có. Cái đó gọi là, tiếng Mỹ nó gọi là passive smoker. Thì khi thuốc lá đấy, mình hút thuốc lá đấy, nó không phải nó chỉ bay trên không khí mà thôi. Mình ngồi bên cạnh thì mình thở, nhưng mà nếu mà ông ta bị đi ra ngoài hay là ông ta hút ở ngoài rồi mới vô trong nhà rồi, nhưng mà cái khói thuốc nó vẫn giữ lại trong cái quần áo của ông ta, thành ra vì vậy mình vẫn bị mấy các em bé mà lớn lên mà do mấy ông bố mà hút thuốc lá hoặc mặc dù ông hút ở ngoài xong bế các em bé nó bị dễ bị bệnh chuyển nhiều hơn, thì không ít thì nhiều cô cũng bị ảnh hưởng, nhất là khi mà nếu mà ông hút trong phòng hoặc là nhất là hút trong phòng nha.
Nhờ bác sĩ hướng dẫn cách điều trị.
Điều trị của cái gì? Điều trị của hơi ở chua đó. Thì có nhiều cái cách thức khác nhau để điều trị. Như mình cũng nói lúc đầu là nếu mà cái hơi ở chua nó do cái chất axit thì mình uống thuốc chống chất axit. Nếu mà nó gây ra bởi cái con vi trùng H. pylori thì mình phải uống thuốc trụ sinh để giết con vi trùng H. pylori. Mà nếu nó bị hơi tại vì là mình bị cái SIBO là cái con vi trùng nó nằm trong cái ruột già, ruột non nó tăng trưởng, thì mình phải uống một loại thuốc đặc biệt để giết cái con vi trùng đó. Nhưng mà cách mà hay nhất là chúng ta phải xem thử coi là cái thói quen sống của chúng ta có phải là cái nguyên nhân chính đưa tới cái hơi ở chua hay không. Hút thuốc lá chẳng hạn là một trong những cái nguyên nhân. Uống rượu, uống bia cũng là nguyên nhân khác. Rồi uống một số những thức ăn nó làm cho chúng ta sinh bục, cũng là mình tránh mấy cái thức ăn đó, đừng ăn nhanh quá. Nhưng mà nhiều người cứ họ cũng nói là khi mà chúng ta mà bị mà bực bội bực bình đừng có ăn, lúc đó mình ăn mà không nhai kỹ, mình nuốt nó nhanh quá, thì vậy khi ăn chúng ta phải nhai kỹ lưỡng thì mình nó giúp cho chúng ta cũng tiêu hóa thức ăn, tại vì thức ăn mà bắt đầu tiêu hóa là nó bắt đầu từ trong miệng, mà mình nhai mà nhai như vậy thì chiếc thức ăn mình nhầm đâu phải nhai như vậy, nhưng mà nhai như vậy thì thức ăn trong cái tuyến nước bọt nó cũng bắt đầu nó giúp cho tiêu hóa thức ăn, thì nhai cho kỹ thì cũng tránh được rất nhiều cái tình trạng ở hơi và ở chua.
Sáng thức dậy tôi hay bị ở rất nhiều lần một lúc, như vậy có bị triệu chứng bệnh gì không bác sĩ?
Nếu mà nói ra thì nhiều người không thích, nhưng mà cái câu trả lời chính xác nhất mà cái vấn đề sáng ra mà ở nhiều lần là tại vì bắt đầu bị stress. Khi mình dậy một cái là mình bắt đầu mình lo nghĩ ngợi đủ thứ, cả bây giờ phải đi làm, phải về cái này kia, thì nó có gây ra nhiều cái triệu chứng, tự nhiên là mình nuốt hơi nhiều hơn, bắt đầu mình ợ. Nếu mà cái đó mà mình xem thử coi là mình bị như vậy mà mình tập thể dục thì nhẹ nhẹ mà mình không còn nữa đó, thì đúng là tại vì cái stress nó gây ra. Mà nếu mà nó sáng ngày ra mà mà trong đó có chất có chua hoặc cái nó đang rác cái ngực lồng ngực này, thì có lẽ đó là bị hơi ở chất chua ngược lên, thì lúc đó mình dùng những cái thuốc mà lúc mà nãy giờ mình nói. Thì nãy giờ một lần nữa, nếu mà buổi sáng vừa mới dậy mà bị hơi nhiều thì có đa số là do cái vấn đề tâm lý, mình bắt đầu mình đối phó với lại một cái cuộc sống một cái ngày mới, thành ra vì vậy mình hãy enjoy cái ngày mới đó, tập thể dục dài dài thì coi nó đã như thế nào. Mà nếu mà không bớt thì mình uống thử những cái thuốc chống ở hơi ở chua như chúng tôi vừa trình bày.
Cơm lạnh của Việt Nam về kho ăn đó, cứ mỗi lần ăn cái đó là bị sình bụng, có phải hóa chất trong cá không bác sĩ?
Nếu mỗi lần mình ăn một cái thức ăn nào đó mà sinh bụng thì mình phải tránh nó đi, tại vì mình không biết cái thức ăn đó nó có cái chất gì trong đó. Có thể là không phải là chất độc tố nào cả, nhưng mà chỉ có thể là cái cơ thể của chúng ta nó không chịu được cái thức ăn đó. Nhưng mà một số những cái thức ăn ở Việt Nam họ bảo quản bằng nhiều cái loại hóa học khác nhau, thì những cái hóa học đó thì nó có thể là những cái độc tố vô cùng nguy hiểm cho cái cơ thể chúng ta. Một lần nữa, nếu quý vị nào mà ăn những thức ăn mà không có bảo quản vẫn tốt hơn là thức ăn mà có những chất bảo quản.
Chuyên môn chính của bác sĩ nè, nội soi bao tử nhiều lần có ảnh hưởng gì không?
Thông thường thì không. Khi mà mỗi lần mình nội soi phải có cái lý do tại sao phải soi. Nếu mà người bác sĩ thấy là cái soi bao tử đó nó có thể giúp cho cái lối chữa trị của người bệnh nhân đó trở nên dễ dàng hơn thì phải soi thôi. Có những bệnh nhân chẳng hạn như cái thực quản nó bị ở chua nhiều quá, bị chất chua trào ngược đi nhiều quá, nó làm cho nó gây sẹo, nó làm cho bị nhỏ lại, bị nghẽn lại, thì những cái bệnh nhân đó nhiều khi chúng tôi phải soi rất là nhiều lần trong một ngày, trong một tháng. Mỗi lần soi mình phải lại bỏ cái quả balloon nhỏ vào trong đó, mình nong cái thực quản nó ra, thì cái nội soi nó cũng có cái nguy hiểm của nó, nhưng mà so với cái lợi của cái nội soi để trong cái lối vấn đề chữa trị cho bệnh nhân mà nó rất cao. Thì là chúng tôi vẫn khuyên là bệnh nhân nếu mà cần phải nội soi thì nội soi thôi. Nhất là những bệnh nhân chẳng hạn như bị chai gan, họ cứ những cái mạch máu trong cái thực quản của họ nó bị sưng phù lên nhiều, thì nhiều khi một tháng chúng tôi phải nội soi cho họ tới 2-3 lần để cột những cái mạch máu đó lại, nhiều khi để cột tới 6-7 lần trong cái quá trình đó. Thành ra vì vậy tùy theo là khi lý do tại sao mình nội soi, nếu người bác sĩ nghĩ quý vị cần phải nội soi thì đó là điều tốt thôi, chứ không có phải là nó nguy hiểm. Thì nguy hiểm ở cái chỗ là trước nỗi mà làm cái gì trong y khoa cũng có cái hên xui may rồi. Thành ra vì vậy nếu bác sĩ nghĩ là quý vị cần phải nội soi thì phải đi nội soi thôi.
Phần nhiều, nhưng mà xin quý vị thông cảm là thời gian hết rồi, bác sĩ phải trở lại ngày làm việc của mình. Ở Cali lúc này là mới sáng sớm. Vừa bắt đầu ngày làm việc mới là bác sĩ Bùi Xuân Dương đã dành cho VOA cuộc nói chuyện này với rất nhiều những cái thời gian cũng như sự giảng giải thích rất là cặn kẽ, giải đáp cũng rất là nhiệt tình của bác sĩ Bùi Xuân Dương, thì chúng tôi hy vọng đã đem đến cho quý vị những thông tin cần thiết về cái chứng ở một cái biểu hiện thông thường của sức khỏe. Nhưng mà nếu mà quý vị không có lưu ý đúng mực thì cái biểu hiện thông thường này nó có thể là những cảnh báo nguy hiểm của sức khỏe, và mong là những thông tin này quý vị giúp ích cho quý vị hiểu biết để bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Thì quý vị có thể bấm like hoặc share để lan tỏa thông tin cho nhiều người khác cùng biết. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Bùi Xuân Dương, chuyên môn về gan và tiêu hóa từ California, đã dành cho đài VOA cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, thưa bác sĩ.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo dõi.